3. Giếng thơm.
Một hôm, có người đàn bà dẫn một đứa trẻ vào lớp học thầy giáo Hải. Tôi đang cắm cúi làm toán, bỗng nghe thầy gõ mạnh cái thước kẻ xuống bàn và tiếng hô "Le giới phù!" Đó là mệnh lệnh cả lớp phải đứng dậy chào khách. Phải nói là tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mẹ con người đàn bà ấy. Tôi cảm thấy lớp học bỗng như tươi tắn hẳn lên. Có những con người như vậy đó, họ xuất hiện ở đâu là bỗng nhiên nơi đó trở thành sinh động, ấm áp. Ngược lại, có những người xuất hiện chỉ mang lại sự buồn tẻ, bực mình. Như người ta nói, đi đến đâu là chết trâu chết bò đến đấy. Người đàn bà ấy là bà Thêu, còn đứa trẻ nhỏ là cái rêu. Bà Thêu rất đẹp, tóc đen nhánh, da trắng, mắt bồ câu long lanh, người cân đối thon thả. Bà mặc chiếc áo cánh nâu già vừa khít, rất giản dị nhưng sao mà đẹp. Bà là bà Sáu của ông Chánh cơ mà. Và ông Chánh Long thì cả tổng cả huyện ai chả biết. Ông nhiều vợ nhưng khét tiếng kén chọn. Người đàn bà nào đã thuộc về ông đều là người đẹp. Mà bà Sáu của ông thì như ông vẫn hãnh diện khoe với mọi người là người vợ ưng ý nhất của ông là một người đẹp hiếm có mà ông cứ đi tìm mãi cho đến gần chót đời mới tìm ra. Mới đầu tôi cứ tưởng chính cái sắc đẹp kỳ diệu của bà khi vào lớp học đã tỏa sáng đem lại cái ấm áp tươi tỉnh cho lớp học của tôi. Sau tôi mới biết mình đã nhầm. Bởi vì khi bà đã đi khỏi rồi, chỉ còn lại đứa bé xinh xinh nhỏ nhắn kia, tức là chỉ còn lại cái rêu. Không khí lớp tôi vẫn sinh động tươi vui như thế. Sự có mặt của rêu là một điều kỳ diệu. Sự thay đổi lạ lùng ấy rất nhỏ bé, rất tế nhị. Hầu như lớp học của tôi chẳng ai cảm thấy, nhận ra điều ấy. Đó là cảm nhận của riêng tôi, hay là tôi đã nhầm? Và đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Không biết sự cảm nhận ấy hay sự tưởng tượng ấy có thật hay không, tôi chẳng biết nữa. Bà Thêu đặc biệt về sắc đẹp. Riêng tôi nhận thấy cái rêu còn đặc biệt hơn. Nó gầy gò, nhỏ bé, xinh xinh, giống hệt như mẹ. Cũng da trắng môi hồng, cũng tóc đen như mun, cũng đôi mắt đen láy long lanh. Có thể nói, nó là bản sao của mẹ nó. Nhưng vẫn có một cái gì riêng biệt khác với bà Thêu. Nhìn cô bé tinh khôi, mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo nâu non rộng thùng thình so với cái thân hình gầy guộc của nó. Tôi cứ nghĩ mãi về cái khác biệt của rêu so với bà Thêu. Nghĩ mãi mà chẳng ra. Là cái gì nhỉ? Phải chăng là nụ cười luôn thường trực trên đôi môi đỏ như son? Đôi mắt của bà Thêu long lanh như rêu nhưng mà buồn. Còn đôi mắt của rêu, chúng cũng long lanh nhưng ấm áp. Khi đôi mắt ấy nhìn vào ai, thì tâm trạng của kẻ được nhìn, dù đang lúc giận dữ, cũng bỗng nhiên như được xoa dịu. Còn cái gì riêng biệt của rêu nữa nhỉ? Hay là nhìn rêu ta cảm ngay thấy sự mong manh? Ừ, đúng là sự mong manh. Ánh mắt ấm áp đôn hậu mong manh. Đúng chăng? Rêu đem lại cho tôi cảm nhận sự mong manh thế gian. Thế đấy, rêu mang lại cho tôi cảm giác cô bé là một thiên nữ. Cô gái nhà trời có cánh. Những cô gái biết bay trong không trung, rắc hương, rắc hoa của Đức Phật xuống trần thế. Cô là một thiên nữ tán hoa. Rêu là em út của lớp thầy Hải. Bà Thêu bảo rằng nó chỉ rong chơi đến tuổi lên 10. Chẳng ai dạy nó bao giờ. Thế mà bỗng nhiên bà Thêu phát hiện ra rêu đã biết chữ. Vì thế, bà mới mang nó ra trường làng cho đi học. Lũ thằng căn, thằng chấm luôn bắt nạt chồng ghẹo tôi. Tôi đi tu, chẳng hiểu sao, chúng coi như là tôi mắc tội. Một bận, lũ quỷ sứ bắt gặp một mình tôi giữa đường. Lập tức chúng vây quanh tôi và đồng thanh hát. Sư đương tụng niệm Nam Mô, thấy cô xách giỏ mò cua bên chùa. Lòng sư luống những ngẩn ngơ, bỏ cả kinh kệ, tìm cô hỏi chào. Chúng trêu, cốt để tôi tức giận. Xong tôi giữ im lặng, chúng bảo, thằng hèn, sao mày không chửi chúng tao? Nhà chùa không biết chửi, sao mày không dám đánh chúng tao? Chúng chỉ muốn có thế. Tôi đã học được sư bác dăm miếng võ. Tôi đã đánh nhau với căn. Lúc ấy tôi không thua, nhưng cũng không được. Tôi chỉ ngăn chặn được một lần không cho bọn chúng bắt nạt. Chắc lần này chúng muốn trả thù. Như vậy không ổn. Chẳng lẽ tôi cứ phải học thêm hết thế võ này sang thế võ khác, để rồi phải đấu hết trận này sang trận khác với lũ chúng hay sao? Tôi nói, tôi không đánh nhau, các anh muốn tôi là người gây sự trước chứ gì? Chợt lúc ấy, rêu đi ngang qua. Đúng đấy, các anh đừng đánh nhau. Kìa anh Căn, kìa anh Chấm, cho em xin các anh. Một cậu lên tiếng. Con bé này, mày định bênh vực cho thằng chọc đầu. Nói xong, nó sấn sổ bước tới, lấy tay đẩy mạnh rêu, làm cô bé bật từ trên đường xuống ruộng. Cô bé long lanh nước mắt nhìn Căn như cầu khẩn. Em làm gì đâu mà các anh đánh em? Căn đang bừng bừng tức giận nhìn tôi. Này gặp tia mắt của rêu bỗng dưng trùng xuống, nó quát to. Không được làm thế, không được đụng tới cây rêu. Thằng Hùng Hổ đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Sao cơ? Nó bênh thằng sư con, còn sao nữa? Cái rêu là con gái, không được đánh con gái. Thằng Hùng Hổ cười, chĩa mũi dùi sang tôi. Thế thì thằng An là con trai. Rêu lập tức đến trước mặt thằng Căn. Anh không đánh đàn bà ư? Anh An cũng hiền như con gái. Anh An chẳng làm hại gì các anh. Anh An chẳng tranh chấp với ai bao giờ. Thằng Chấm lên tiếng. Cái rêu nói thế nghĩa là nhà sư cũng là đàn bà. Đúng, người đi tu cũng là đàn bà. Cái rêu ngẩng đầu lên nói như khẳng định. Bọn quỷ sứ nghịch ngợm đều cất tiếng cười vang. Chúng bỏ đi miệng lao sao. Sư cũng là đàn bà, chúng tao không đánh đàn bà. Tôi đi cùng đường với rêu một quãng. Không biết ai dạy cái rêu mà nó lại nói ông sư giống như đàn bà. Tôi cố giải thích cho rêu rằng không phải. Nhưng lý lẽ của tôi có được là bao? Thành thử lời nói của tôi lúng túng, không thuyết phục được. Cái câu nói ông sư là đàn bà tưởng như lời tếu táo đùa chơi, không ngờ cứ ám ảnh tôi mãi. Về sau, dần dần lớn lên đọc nhiều, tôi mới hiểu ra câu nói đó dính líu tới những ý tưởng rất to lớn của cuộc đời. Đó là sự bạo lực và không bạo lực. Đó là lòng yêu thương và sự hận thù. Đó là sự cứng rắn và đức bao dung. Rêu chơi rất thân với Huệ và tôi. Cô bé cứ khăng khăng bảo tôi rằng chẳng ai dạy cô cả. Như vậy là rêu đã có những ý nghĩ đó từ một kiếp nào. Mà lạ thật, chẳng biết kiếp trước cô ta là gì, mà sao cô bé thông minh đến thế. Học một biết mười, đối với rêu thật dễ dàng. Ví dụ như học chữ chẳng hạn. Rêu bảo cô trông thấy những quyển sách cô thấy thích đọc. Cô bảo người ta chỉ vẽ cho cô những chữ cái và cách ghép vần. Những người thầy bất đắc dĩ dạy cô, nhưng cứ tưởng đó là trò ham thích nhất thời của trẻ nít, khi thấy cô luôn cặm cụi với những cuốn sách đen ngòm những chữ lít nhít. Ai ngờ, chỉ một tháng sau cô đã đọc sách vanh vách. Khi đến lớp cũng vậy, cô học tính toán cũng nhanh chóng với tốc độ phi mã. Chỉ nửa năm theo học, cô đã đuổi kịp chương trình của cả lớp. Được cô học trò thông minh như vậy, thầy giáo Hải rất hãnh diện. Thầy lại giao cô học trò yêu đó cho Huệ giúp đỡ kèm cặp. Cô bảo Huệ và tôi một cách ý nhị. Em kém chú Tiểu An 3 tuổi, kém chị Huệ 2 tuổi. Cho em xin làm em út. Em quý anh và chị lắm, sẽ chẳng khi nào làm phiền hai người đâu. Thời trẻ, bà Thêu chẳng đến chùa. Từ khi có trục trặc với ông Chánh, những lúc buồn khổ quá, bà tìm đến chùa làng. Và mới hiểu ngôi chùa là niềm an ủi với người dân quê thế nào. Một bận, bà dẫn rêu lên chùa. Cô bé hồn nhiên đã nhiều lần đùa nghịch ở chùa. Nhưng hôm đó, có thể nói là ngày cô đột nhiên bừng tỉnh cùng với ngôi chùa. Ngôi chùa thân quen hàng ngày nhìn thấy, nhưng hôm ấy bỗng dưng như cởi tấm áo khoác, trở nên hoàn toàn mới mẻ trước mặt cô gái. Đó là lần đầu tiên cô bước vào tòa thượng điện. Con người thường phát hiện ra cái kỳ diệu của ngôi chùa. Sau khi đã trải qua những đau đớn ê chề của cuộc đời, một người bị phản bội bởi người thân, một linh hồn oan khiên ngút trời, một người hãnh tiến, được số phận nuông chiều, nay bỗng dưng hiểu mình tay trắng. Một kẻ nghèo khổ cùng đường, thấy vận rủi cứ đổ xuống đầu mình hết đợt này qua đợt khác. Những kẻ tật nguyền, những đứa con côi cút, vân vân. Nói tóm lại, người ta càng bất hạnh, càng sớm tìm ra ngôi chùa. Còn rêu thì sao? Cô tìm ra sự kỳ diệu của ngôi chùa làng ngay lúc cô đang nhởn nhơ sung sướng, hay là cô đang mang trong mình những mầm mống ẩn tàng của đau khổ mà cô không hay biết? Bước qua bậu cửa của thượng điện, tức là ta đã đặt chân vào đất Phật. Làm lễ xong, mẹ con bà Thêu đến hầu chuyện sư tổ của tôi. Thầy Vô Úy hiền từ nhìn rêu và hỏi, con có hay đi chùa không? Bạch cụ, con vẫn chơi ở sân chùa, hôm nay con mới vào thượng điện. Con thấy trong lòng mình ra sao? Dạ bẩm, con rất thích, rất đẹp và thơm quá ạ. Thơm ư? Sư cụ nhìn vào đôi mắt long lanh và đôi cánh mũi phập phồng của rêu. Sư cụ nhắm mắt lại như để nhìn cô bé hồn nhiên, nhưng là nhìn cô trong tâm tưởng. Cô bé có giọng nói như thủy tinh, trong vắt, phải, đúng là trong vắt và rất cao, giống như tiếng con chim hỏa mi và sáng nữa chứ, như những quả chuông pha lê không vết gợn đang bay lên không trung. Bẩm cụ, con rất yêu thơm tho. Sư cụ mở mắt ra cùng với nụ cười. Đức Phật sẽ phù hộ cho con. Con đến với Phật, lòng trong vắt, con đã ngửi được hương của Phật, để ta cho người đưa con đi thăm chùa nhé. Sư cụ gọi tôi ra dẫn rêu đi, để cụ đàm đạo với bà thêu. Tôi dẫn rêu đi ngang qua chiếc sân giữa, ngăn cách thượng điện và nhà tổ. Cô bé vừa đi vừa nói. Lạ thật, lạ thật. Chú An ơi, em ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Hương ở thượng điện tỏa ra sân đấy. Không phải, hương đốt khác. Đằng này, hương là hương hoa mộc. Ở góc sân có cây mộc, năm nay ra rất nhiều hoa. Không phải, hương này rất đặc biệt, khó tả ra lắm. Thế là cuộc đi vãn cảnh chùa biến thành cuộc đi săn tìm một mùi hương đặc biệt chẳng biết tỏa ra từ đâu. Mà mũi tôi thì điếc đặc và chỉ mình rêu người thấy. Rêu nhắm mắt lại, cánh mũi phập phồng định hướng. Phía này, bên phải, đi thẳng trước mặt. Không, đừng đi nhanh quá. Phía này mất mùi. Nó đây rồi, rẽ trái. Đúng, rẽ trái. Tôi cầm tay rêu, còn rêu nhắm mắt đánh hơi, đi tìm một mùi hương vô hình, theo sự chỉ dẫn của cô bé. Và lạ thật, chúng tôi đứng trước cái giếng đá ong. Chùa sọ có hai cái giếng. Một cái giếng to hơn chiếc kia, miệng giếng đục bằng đá xanh rất nhiều nước. Đó là chiếc giếng cho sinh hoạt hàng ngày. Chiếc giếng thứ hai xây bằng đá ong, miệng giếng nhỏ thôi, nó nằm ở chỗ khuất lấp gần cây nhãn cổ thụ. Lạ một điều là cây nhãn này là nhãn lồng rất ngon. Và sư cụ tôi khi pha trà bao giờ cũng bắt tôi kín nước từ hai giếng nhỏ đó. Đến đây, rêu bỗng mở choàng mắt và nói với tôi. Đến rồi, ở đây hương bốc lên ngọt ngào. Em biết rồi, đây là giếng thơm. Giếng thơm. Tôi thốt to, nói theo và hếch mũi hít những hơi dài. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy mùi thơm. Còn rêu, cô lim dim đôi mắt, vẻ mặt bừng lên hân hoan. Cô đang tận hưởng cái làn hương thơm tho mà chỉ mình cô nhận được. Tôi ngạc nhiên, sững sờ nhìn cô, xong chẳng nói một lời. Bởi vì ở đời có rất nhiều điều kỳ diệu mà ta không thể ngờ. Chắc là tôi không có duyên, còn cô có duyên với thứ hương bí ẩn ấy. Người ta bảo mỗi vùng đất đều có hương riêng của nó, giống như làn hương riêng của mỗi cá nhân con người. Có thứ đất hương ô trọc, có những linh địa hương sực nức ngào ngạt. Chùa của tôi chắc chắn là linh địa. Và khẩu giếng đá ong này thông với chính nguồn linh khí. Có vậy, thầy tôi khi pha trà mới bắt tôi nhất thiết phải lấy nước từ khẩu giếng này về đun. Thầy của tôi chỉ nhận ra hương đất qua những ấm trà, còn rêu thì có duyên hơn. Cô tìm ra hương đất chỉ đơn thuần bằng mũi người. Rêu đúng là một đứa trẻ. Cô lấy gầu, thả dây, kéo nước lên. Cô đổ gầu nước trong veo long lanh ánh sáng vào chiếc chậu sành. Rồi cô khum hai bàn tay, vốc nước vã vào mặt. Cô nghịch nước như một đứa trẻ. Cô uống nước, cô vỗ nước, đập nước, rồi cả té nước vào mặt tôi và cười với tiếng cười giòn như nắc nẻ. Hôm sau phát hiện ra điều kỳ diệu. Rêu rất năng lên chùa. Đến nỗi bà thêu phải hỏi con gái, con thích lên chùa hay là mày muốn đi tu? Rêu nhoẻn cười với mẹ. Chùa thơm tho lắm u ạ. Nhưng con thích ở đời hơn ở chùa. Dần dà, rêu thân với mọi người trong chùa. Cả con chó vàng giữ chùa trông thấy cô cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Rêu thân với tôi đến mức có chuyện gì cũng nói. Rêu luôn đi lại với ngôi nhà lá bên ao bèo nhà chùa. Chị Nguyệt, bà vãi thầm coi rêu như người thân. Có thể nói, bà vãi thầm và rêu như đôi tri kỷ. Nhiều buổi tối, hai người ngồi ở thềm nhà nhìn ra ao bèo ngắm đom đóm bay. Người ta bảo bà vãi già rồi dại, còn rêu thì cũng ngơ ngơ. Bà vãi trò những con đom đóm to nhất, bà cụ đã nhận ra bóng dáng những người âm. Con đóm ở cuối ao gần cây vối là ông khố nhà tôi. Con đóm trong lùm cây sung là bà bạn thân của ta thời con gái.
Cô Thắm phải không?
Ừ, cô Thắm. Cô ấy chết rồi mà vẫn làm đỏm áo tứ thân này, váy sồi này, hầu bao hoa lý, rồi lại đeo cả dây xà tích bằng bạc.
Cô Thắm nói gì hở bà?
Chá nói một nhời, nhưng mặt buồn rười rượi. Cô Thắm là chị ông trưởng bạ làng ta. Quái lạ, nhà ông trưởng bạ giàu có, sao cô Thắm lại buồn thế nhỉ? Hay là sắp có chuyện gì? Bà vẫy thầm nhìn thấy ma, thấy người cõi âm qua những con đom đóm, còn rêu thì nhìn thấy Phật. Những ông Phật hiền hòa từ chiếc giếng thơm bay lên. Một tối, tôi xuống căn nhà lá nói chuyện với chị Nguyệt. Tôi nhìn thấy hai bóng người, một già, một trẻ, tha thủi ngồi ở đầu hè thì thầm, thủ thỉ, đang nhìn những con đom đóm bay bổng, bay la, để nói về những người ở cõi âm. Tôi chợt thấy sợ sợ. Thầy tôi bảo người tu hành không sợ ma quỷ, nhưng thú thật, tôi vẫn thấy sợ. Dạo ấy, thầy tôi hay đi làm Phật sự ở những nơi xa, có khi vài hôm mới trở về chùa. Trong những ngày đi xa ấy, sư bác Hoàn Độ phải đi theo giúp đỡ, bởi vì thầy tôi đã già lắm rồi. Những lúc ấy, một mình tôi quán xuyến cả ngôi chùa mênh mông. Tôi đánh chuông thu không. Sau khi đi kiểm tra các ngóc ngách cửa ngõ, tôi ngồi trong thượng điện tụng kinh gõ mõ. Ở tòa thượng điện, tôi hoàn toàn yên tâm, bởi vì ở đây tôi ngồi dưới chân bao nhiêu là Phật. Trong ánh hào quang của chư Phật, loài ngạ quỷ nào dám bén mảng tới đây? Tôi nghĩ vậy và tôi đọc kinh hai lần, cố kéo dài thời gian. Dưới sự che chở của chư Phật, tôi nghĩ phải nằm một mình ở gian buồng gói đầu hồ nhà tổ. Sợ nhất phải một mình nghe đêm, mà giấc ngủ thì biến mất. Rõ ràng là đêm ấy, tôi đã tụng kinh cho tới quá nửa đêm. Rõ ràng là tôi đã buồn ngủ vì hai con mắt cứ díp lại. Thế mà khi về nhà tổ, bỗng nhiên tôi lại tỉnh như con sáo. Tôi nằm im lặng, miệng Nam Mô Phật, cố gắng gọi cơn ngủ trở lại. Nhưng thật quái ác, tôi càng gọi thì giấc ngủ lại càng xa vời. Tiếng động ban đêm ở ngôi chùa vắng thật muôn hình vạn trạng. Đầu tiên là tiếng mọt đục gỗ, tiếng ken két như người nghiến răng, nghe ghê cả người, mà không phải một con, những ba con, lấy ngón tay nút lỗ tai lại, vẫn nghe thấy tiếng ken két trong óc. Hết phương cứu chữa rồi, mắt trong ra. Thế này là giấc ngủ đêm nay đi tong. Quái lạ, căn nhà tổ làm bằng gỗ lim cơ mà, hay là mọt ăn rác gỗ. Tôi cứ phân vân nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng gió hu hu ở đầu hồi nhà. À, tôi hiểu rồi. Sư bác bảo căn nhà toàn gỗ lim lõi. Chỉ riêng bộ đòn tay trong đợt sửa chữa cách đây mấy năm là bằng tre. Dạo ấy đánh tây, sự sửa chữa qua quýt. Chắc có mấy cây tre ngâm chưa kỹ, chưa chín, nên lúc này mọt mới hoành hành. Nghe tiếng gió hu hu, tôi chợt nghĩ đến ông thợ làm nhà tre tên là Thần trong làng. Ông ta lẩn thẩn, nhưng làm nhà tre thì khéo tay chẳng ai bằng. Tỉ mẩn lắm, đầu hồi là những ống tre, ông Thần biến chúng thành những ống sáo như kiểu sáo diều. Mùa đông, đêm mưa to gió lớn, ta nằm trong chăn nghe mưa rơi, nghe tiếng sáo diều kể cũng thú. Tôi đã nghe sáo đầu hồi mùa đông của ông Thần rồi, nhưng lúc ấy là nằm bên sư bác, cảm giác thật yên ổn. Tiếng sáo đầu hồi ru tôi vào giấc ngủ. Còn đêm nay, sáo mùa hạ thì sao? Mỗi mùa gió có hướng khác nhau, lại lúc mạnh lúc nhẹ, nên sáo đầu hồi mùa hạ có khác. Đêm nay trăng vằng vặc rãi ngoài thềm, nhưng gió lại phe phẩy như đùa như bỡn. Ô hay, ngọn gió nhẹ ấy lại hợp với những ống tre to. Tiếng sáo đầu hồi, trầm và buồn, nghe như tiếng tiêu xa với. Ừ, nó nức nở như tiếng khóc, tự dưng thấy héo hắt trong lòng. Lại thêm tiếng chó sủa ma, tiếng nhát gừng của con chó vàng, có tiếng chu kéo dài của con chó bông đáp lại. Con bông là con chó trắng của nhà cụ Chánh Long. cụ Chánh quý con chó trắng này lắm. Lông nó không mượt mà xù, cụ Chánh chăm tắm cho nó, nên con chó như một cuộn bông trắng tinh, cái đuôi cong cong uyển chuyển như lá cờ. Đó là con chó cái duyên dáng. Cụ Chánh hãm, không cho nó đi tơ với loài chó vện, chó vàng quê mùa. Cụ bảo con bông là giống chó quý phái, chó Ả Rập. Nó chỉ xứng đáng cặp đôi với loài chó tuyết của Nga. Có người mách có con chó Nga ở Hà Nội, cụ đang liên hệ. Sẽ có một ngày cụ đem con bông của cụ đi lấy giống. Dân làng thì nghĩ khác, họ bảo, quý gì mà quý, giống chó trắng là giống chó ma. Con chó ma này động cỡn như điên như dại. Mà lạ thật, nó chỉ thích con chó dái ngoài chùa. Đó là con vàng của sư cụ. Mà cũng lạ, con chó dái của sư cụ không bị thiến, mà trông thấy con chó cái nó cứ dửng dưng như không. Hay là nhà chùa có thuốc bí truyền, trông thấy gái mà không động lòng, thế mới gọi là chó nhà chùa chứ. Đêm nay chắc chó trắng sổng chuồng, con chó ma đến bãi tha ma, chu lên dụ dỗ con chó vàng. Nghe chó chu gọi bạn, nghe ống sáo hu hu thổi khúc tiêu buồn, tôi như nẫu cả lòng. Và nghe mãi thì lòng xốn sang, người bỗng gai gai rờn rợn, cứ thấy hiện ra trước mắt hình ảnh con chó ma trắng toát, lông xù, mũi đỏ chót, mắt xanh lè, đi bằng hai chân sau ngoài bãi tha ma, vừa đi vừa chu lên bằng những tiếng chu dài thống thiết. Đang lúc ấy, chợt vẳng lên một tiếng hát, tiếng tỉ tê trong đêm bát ngát, văng vẳng mơ hồ, lúc đứt, lúc nối, véo von trong vắt, tiếng hát như ma chơi chập chờn trong gió. Tôi phải gắng sức nghe mãi mới luận ra. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng, chim chích mà đậu cành hồng, líu lo nó hót cho lòng ngẩn ngơ. Ai hát mà véo von thế nhỉ? Cả làng sọ này có ai hát hay thế đâu? Lại chọn đêm khuya giữa ánh trăng suông, gió hây hây từ hướng nam. Phía ấy là bãi tha ma. Chẳng lẽ có kẻ động rồ nào ra giữa bãi tha ma mà hát? Lạ thật. Im ắng tất cả, cả tiếng con chó trắng cũng dứt. Hay là con chó ma cũng mê tiếng hát, đã ngừng sủa trăng để nghe tiếng hát? Hay là chính con chó ma đã hóa thân làm cô gái mặc áo trắng, đang đội trăng để khoe tiếng hát mỹ miều? Tôi nghi nghi hoặc hoặc nghĩ vần vơ. Hóa ra chính tôi cũng đang say mê, đang bị hấp hồn vì tiếng hát. Tiếng hát như gọi tôi dậy. Tiếng hát đã cất bỏ gánh nặng sợ hãi đè chĩu tâm hồn tôi. Tôi đã ngồi bật dậy từ lúc nào chẳng hay. Rồi tôi bước ra thềm nhà, ngồi trong ánh trăng vàng định hướng. Hóa ra không phải tiếng hát từ bãi tha ma vọng tới, mà từ vườn chùa. Quái lạ, kẻ nào thế nhỉ? Kẻ nào dám đột nhập vườn chùa giữa đêm hôm khuya khoắt? Tôi khẽ mở cánh cổng hậu, đi ra vườn. Lúc này tiếng hát mỗi lúc một to. Tôi đi tay không, chẳng mang gậy gộc. Bây giờ đã rõ ràng là một tiếng hát rất thanh và rất trong. Lúc này tôi hiểu, tôi đã theo tiếng hát ra đây do sự tò mò. Quái lạ thật, chỉ có kẻ điên rồ hay một loài tinh ma nào đấy mới đang đêm lần vào vườn chùa để cất tiếng hát. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Tiếng hát đã nghe rõ mồn một. Trong tiếng hát có cả tiếng nước ào ào. Bây giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Sở dĩ tiếng hát đứt nối là vì có những gầu nước chảy. Nghe rõ cả tiếng gầu lanh canh chạm vào thành giếng. Tức là một con ma nào đó hay một người nào đó đã múc nước từ giếng lên, rồi đổ ào ào từ đầu xuống chân. Tôi nấp sau bụi hoa sói, và tôi đã hoàn toàn định hướng. Tôi đưa mắt nhìn ra khẩu giếng đá ong. Ở đây, cây nhãn lồng đã chừa ra một khoảng trống để ánh trăng giàn giụa chảy xuống khẩu giếng, và tôi không tin nổi mắt mình nữa. Bên thành giếng, giữa trời đất, một cô gái khỏa thân trắng toát, mớ tóc đen nhưng nhức sau lưng, đang tự nhiên thỏa thuê tắm trăng, tắm nước giếng thơm. Làn da trắng của cô long lanh trăng vàng, và cô lại cất tiếng hát véo von mê hoặc. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng. Tiếng hát vút lên lành lót giữa trời đất, rồi gầu nước dội ào ào từ đầu xuống chân. Người cô gái như rát bạc, Cũng đúng lúc này, đất trời chợt lâng lâng, mà tôi cũng ngây ngất bởi vì một mùi hương đã tỏa ra ngút ngát khắp vườn chùa thơm phức. Chẳng hiểu đó là hương đất trời hay là hương từ cái giếng đá ong tỏa ra mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được.